Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ở vùng Bắc Âu và nhất là ở vùng thung lũng núi Ant, cả một khu vực lớn, và nhiều khi họ sẽ phải trải qua những mùa đông kéo dài hàng 3 tháng, 6 tháng, hay gọi là tốt hơn là một tuần lễ. Thế nên những tia nắng đầu tiên mà xuất hiện thì người ta gọi là vui mừng lắm. Người ta nhảy múa, các em học sinh ở trong lớp học có thể nhảy cả lên bàn và nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi chúng thấy những tia nắng đầu tiên đó đúng là ấm áp, đúng là ánh sáng và hạnh phúc. Nếu nói như thế để cho chúng ta hiểu được rằng quả thật ánh sáng tự nhiên thôi đã mang lại niềm vui, sự ấm áp và hạnh phúc cho con người, nhất là những con người đang phải trải qua những cảnh tối tăm, những mùa đông và không có ánh sáng mặt trời kéo dài hàng tháng như vậy. Huống hồ chúng ta nói về ánh sáng tâm linh, Đức Giêsu chính là ánh sáng cho trần gian. Trở lại với những đề tài của Kinh Thánh, ngày đầu tiên Thiên Chúa sáng tạo nên ánh sáng. Ánh sáng đó chan hòa mạch đất, làm cho con người ta được niềm vui, được bình an và được hạnh phúc. Và ánh sáng đó cũng đồng nghĩa với gọi là sự thánh thiện, sự trong sạch, sự thuần khiết nữa. Ngược lại với ánh sáng đó là bóng tối, là những bóng đêm của ma quỷ, là những biết bao nhiêu những tội ác, sự dữ ở trong trần gian này. Rồi chúng ta nhớ lại dân Chúa đã được cột lửa để soi sáng ban đêm và cột mây để mà che bóng ban ngày, để mà bước đi về miền đất hứa. Rồi chúng ta cũng sẽ còn thấy ở trong đêm phục sinh, ánh sáng Chúa Kitô sẽ phá tan bóng đêm của tội lỗi, của sự ác, của sự chết và của biết bao nhiêu những đau khổ của con người. Đức Giêsu chính là ánh sáng, và dân đang lần bước trong tắm tối đã nhìn thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Isaiah sống trước Chúa Giêsu 7-8 thế kỷ đã nói về điều này, bởi dân chúng đang sống trong một tình trạng gọi là đau khổ bởi vì quân Assyria đã đánh chiếm, và họ sẽ bị đi lưu đày, họ sẽ bị ngược đãi, họ sẽ chịu nhiều hình khổ khác, và niềm hy vọng hướng về tương lai được thắp sáng ở trong tối tăm đau khổ đó. Và Chúa qua ngôn sứ Isaiah đã nói với dân về một ngày tương lai, về một ánh sáng huy hoàng, và dân sẽ được mừng vui như là mùa gặt, mùa vui trong mùa gặt, rồi hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. Hai hình ảnh rất thông thường ở trong Kinh Thánh để diễn tả niềm vui khi người ta đã trải qua một thời gian gọi là canh tác, thì đến lúc mùa gặt thì vui mừng lắm, và khi cuộc chiến đã qua đi rồi thì chiến lợi phẩm đó là một quà tặng, và đó là niềm vui lớn cho dân chúng. Như thế Chúa đã cho dân thấy một niềm hy vọng ở trong tương lai. Còn Đức Giêsu chính là niềm hy vọng trong hiện tại, bởi vì Ngài đã khai mạc một thời đại của ánh sáng, thời đại mới, thời đại của ơn cứu độ. Có những dấu chỉ để cho thấy được Đức Giêsu đã khai mạc thời đại đó. Đó là Gioan đã bị nộp, tức là chấm dứt thời cựu ước, chấm dứt phép rửa của Gioan để mà bước vào thời cứu độ, thời đấng cứu thế. Rồi dân ở miền Galilê, đó là vùng đất dân ngoại, sẽ được nghe tin mừng, sẽ được bước đi trong ánh sáng, và những ai ngồi trong bóng tối của tử thần sẽ được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Rồi Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng về anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Cụ thể hơn nữa, Người đã chọn các tông đồ, các môn đệ đầu tiên để mà đem ánh sáng tin mừng cho muôn dân. Thế nên chính Đức Giêsu là ánh sáng cho trần gian, và Người đến trong trần gian này để mà cứu độ, để mà chữa lành và để làm cho mọi người được nghe tin mừng của Thiên Chúa. Thế nên Ngài đã làm cho những người tội lỗi vốn là sống ở trong tuyệt vọng, bây giờ được bước đi trong ánh sáng của tình yêu và ân sủng. Ngài đã làm cho những người mà bị gạt ra bên lề xã hội, như là những người thu thế, như là những người phong cùi, bây giờ được thấy, được bước đi ở trong ánh sáng của sự hội nhập yêu thương của cộng đoàn. Ngài đã làm cho những người mù què câm điếc, là những người đang ở trong bóng tối của đau khổ, bóng tối của sự ác, bây giờ được bước đi ở trong ánh sáng và được chữa lành. Chúng ta cứ suy niệm như thế để chúng ta thấy được rằng Đức Giê-xu cũng đang làm tất cả những điều đó cho đời sống mỗi người chúng ta, và nhất là cho gia đình chúng ta. Hơn bao giờ hết, người ta nhận thấy rằng gia đình ngày hôm nay bị đe dọa rất nhiều bởi những bóng tối. Bóng tối của hận thù, bóng tối của ghen ghét, bóng tối của những sự phân biệt đối xử ở ngay trong chính gia đình. Và từ bên ngoài gia đình thì biết bao nhiêu những bóng tối khác, bóng tối của xì ke ma túy, của biết bao nhiêu những hình thức vô nhân hóa con người, làm cho con người ta không còn phải là hình ảnh của Thiên Chúa, làm cho gia đình không còn phải là một cái nôi hạnh phúc ấm êm nữa. Chúng ta cứ ngồi mà suy nghĩ thì chúng ta cũng sẽ thấy được biết bao nhiêu những bóng tối đang bao phủ vây quanh chúng ta và gia đình chúng ta. Nhưng nếu chúng ta biết được đi trong ánh sáng là như thế nào, như Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi tín hữu Côrintô, lúc bấy giờ người đang sống ở Ê-phê-sô, và có nhiều người đã đến nói với Thánh Phaolô về tình trạng của cộng đoàn Côrintô, một cộng đoàn chia rẽ, ít nhiều sống vô luân, không theo đường lối của tin mừng. Và lúc bấy giờ thì Thánh Phaolô đã khuyên tất cả các anh chị em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, đừng có sự chia rẽ, sống hòa thuận một lòng một ý với nhau. Bởi vì thậm chí nói rằng tôi thuộc về Đức Kitô, tôi thuộc về Apollo, tôi thuộc về Kepha hay tôi thuộc về Phaolô thì điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như thế thì hóa ra là Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Thánh Phaolô nói những lời rất đơn giản và rất dễ hiểu để chúng ta có thể thực hiện được. Bởi vì nếu muốn bước đi trong ánh sáng thì người ta cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình. Ở một thư khác, Thánh Phaolô đã liệt kê ra những tội lỗi mà phần lớn là do lời ăn tiếng nói của con người chúng ta, nào là nói hành, nói xấu, nói dối, nói tục, vân vân. Từ đó, cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình để mà có được sự hòa thuận, một lòng một ý với nhau, đó là chúng ta đang bước đi trong ánh sáng. Và Đức Kitô đã sai tất cả chúng ta đi để rao giảng tin mừng, không phải bằng lời lẽ khôn ngoan như bằng thập giá của Đức Kitô. Thế nên hẳn là đời sống chúng ta chấp nhận thập giá cũng là bước đi ở trong ánh sáng của Đức Kitô. Vậy kính thưa quý ông bà, anh chị em, Chủ nhật thứ ba mùa thường niên năm A cho chúng ta được chiêm ngưỡng Đức Kitô là ánh sáng cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta xin Người soi sáng những ngõ ngách, những thâm u, những bí hiểm ở nơi tâm hồn của chúng ta. Và một khi ánh sáng của Đức Kitô đã lọt vào những nơi thâm u bí hiểm đó thì nó sẽ biến những nơi đó trở thành ánh sáng. Và lúc đó chúng ta dám tin chắc rằng niềm hy vọng mà chúng ta đang bước theo chính Đức Kitô, niềm tin mà chúng ta đang giữ chính Đức Kitô, và lòng yêu mến đối với Thiên Chúa và anh chị em mình làm cho đời sống của chúng ta được niềm vui, được bình an và được hạnh phúc. Xin ánh sáng của Đức Kitô chiếu soi mọi tâm hồn chúng ta. Amen.